Tác phẩm Ký ức vụng, tạp bút, tác giả Nguyễn Quang Lập, nhà xuất bản Văn học và công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một La Mã, những người bạn khó quên. Con ăn ruồi. Đấy là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn Ba Đồn, học cùng lớp 1 với mình. Chuyện con ăn ruồi thì dân thị trấn, những ai sống những năm 1960-1966 đều biết cả. Mình gọi bằng chị vì khi đi học lớp 1, chị đã 13 tuổi. Chị nổi tiếng ăn ruồi từ khi chị 3 tuổi. Chừng đó tuổi, chị đã biết chụp ruồi để ăn, ăn mãi đâm nghiện. Về sau, ba mẹ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến dọa dẫm, đánh đập, chị vẫn không chừa. Hoạt động ăn ruồi của chị lúc đầu công khai, sau bị đánh nhiều quá thì bán công khai. Sau vào lớp 1, có giáo dục, có văn hóa, đã biết con ruồi là giống nguy hiểm. Hai chân của nó rất nhiều vi trùng, thì chị hoàn toàn đi vào bí mật. Rất hiếm khi thấy chị ăn ruồi, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Còn nhỏ, chị ăn ruồi bất kỳ ở đâu, không kể ruồi cầu tiêu hay ruồi mâm cơm. Lớn lên chút, chị chỉ ăn ruồi đậu trên người chị thôi. Có lẽ chị đinh ninh thứ ruồi đó là sạch nhất. Kể đến đây, bỗng nhớ đến Hoàng Vũ Thuật. Anh nổi tiếng sạch sẽ, đến nổi vào quán phở, người ta bưng bát phở ra, cái thìa đã nhúng vào bát phở. Anh vẫn cầm cái thìa, đưa cho phục vụ, nói, em ơi, nhúng nước sôi cho anh, hi hi. Mình phục mãi, mới thấy chị Thuận ăn ruồi. Khi đó, thầy ra bài tập toán, cả lớp hí húi làm, một con ruồi đậu trên má chị. Chị đập một phát, rồi ngó trước ngó sau, dần dần đưa con ruồi từ má lăn vào miệng. Chị nhai chớp chép, giống y chang người ta nhai kẹo cao su, dù con ruồi bé tí. Chị nuốt đánh ực, miệng hít hà, đã quá trời, hi hi. Mình nhóng cổ nhìn chị, nói ruồi ngon không mà chị ăn. Lúc đầu chị lườm, không nói. Sao hỏi mãi, chị trợn mắt, đập một phát vào lưng mình. Nói, hỏi ngu, không ngon mà ăn à, kinh, hi hi. Chị học hết lớp 4 thì bỏ học, đi lấy chồng, nhưng vẫn tiếp tục ăn ruồi, cho đến khi sinh đứa con thứ nhất thì không ăn nữa. Bây giờ, chị đã 5 con, to như thùng phi. Bạn chị hầu hết đã 2-3 đời chồng. Chị vẫn một anh đẹp trai vô cùng chung thủy. Hạnh phúc ấm no, nên chị suốt ngày nói cười phe phé. Điều lạ lùng là hơn chục năm qua, chị không hề đau ốm gì cả. Kể cả nhức đầu sổ mũi, không hề. Chỉ khác là bây giờ, chị ghê tởm ruồi lắm. Đang ăn, ai kêu ruồi kia, lập tức chị nôn thốc đồn tháo. Lạ lùng chưa? Nhờ ruồi mà chị hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay, chị lại ghê tởm chúng. He he he. Thằng Á, chị Du. Thằng Á hơn mình 2 tuổi. Năm lớp 7, nó đã phỏng phao như một gã đàn ông thực thụ. Mỗi lần thi, đứa nào đái xa hơn, nó không có đối thủ. Bắn một phát dài 6-7 mét, bọn mình phục lăn. Nó đã biết ăn diện, luôn luôn bỏ áo vào quần, kể cả vác rửa đi rừng, nó cũng quần áo chỉnh tề như đến lớp. Túi quần sau, nó nhét một cái bóp căn phòng. Tất nhiên, trong bóp toàn giấy loại. Nó còn găm thêm một dãy 5 cái nắp bút Trường Sơn. Túi áo trên cũng một bóp căng cứng. 5 cái nắp bút nhưng là nắp kim tinh, hồng hà. Hồi này, bút cũng là một vũ khí khoe giàu. Ai cũng biết, túi nó toàn nắp bút thôi. Cười, nó mặc kệ, đeo đủ 10 cái nắp bút cả 2 túi. Cái đầu nó chảy mượt, vuốt bằng nước lã. Cô lại nhúng nước lã, vuốt, không khi nào ngừng. Từ nhà lên rừng, chừng 7 cây số. Trời nắng, đi được một đoạn tóc đã khô. Nếu không có con gái đi cùng thì thôi. Có con gái thì nhất định, cứ chốc chốc, nó lại nhúng nước ruộng, vuốt vuốt. Nước ruộng đầy phân trâu, nó cũng mặc kệ. Nó mê nhất chị Du bằng tuổi thằng Á. không xinh nhưng trắng trẻo, mấp máp, bộ ngực hết chê, to đùng, lúc nào cũng như muốn trào ra khỏi cổ áo. Bất kỳ nơi đâu có chị Du là có thằng Á, nó kè kè bên chị suốt ngày. Chị Du không thích nó, chửi mắng, nguýt lùm, nó cũng mặc kệ. Một lần đi rừng lấy củi, hầu như chị Du chẳng phải làm gì. Chị luôn mồm nói, không cần, không cần, nhưng lại ngồi yên để nó lo xong cả gánh củi, cứ thế gánh về, không thèm cảm ơn nó một câu. Đến lớp, thằng Á ghét nhất thầy Đường. Thầy dạy toán, dạy cực giỏi. Giải toán như bài trò chơi, ai cũng hiểu, thích lắm. Nhưng thằng Á vẫn ghét. Chỉ vì thầy hay đi xuống chỗ chị Du, mồm hỏi hiểu không, nhưng mắt thì rơi tởm vào ngực chị. Một giờ, thầy đi xuống chỗ chị cả chục lần, hỏi hiểu không. 3-4 lần, thằng Á ném trộm thầy. Có lần, thầy bị sưng mặt, nghỉ mất một tuần. Thằng Á ân hận lắm. Nó vác cả quả mít to đến thăm thầy, nhưng hết bệnh, hễ đến lớp là thầy cứ xuống chỗ chị Du hỏi, hiểu không? Thằng Á lại ném đá. Nó còn lấy phấn, viết lên bảng tin nhà trường một câu thật to, đã đảo đế quốc đường. Mình được phân công giúp chị Du học tập, thằng Á vì thế đâm ra thân mình, có gì ăn được, nó đều dành cho. Nó nói, mi canh con Du cho tao, đừng cho thầy Đường làm bá láp. Mình nói, mì nói tào lao, thầy Đường có vợ rồi, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Nó không chịu. Hôm thì nó nói, tao thấy thầy Đường rờ vú con Du. Hôm thì nó nói, tao thấy thầy Đường đứng nát con Du sau hồi lớp. Là nó tưởng tượng ra vậy thôi, chắc không có. Chị Du cũng thương mình, có cái chi cũng cho mình ăn. Buổi tối, hai chị em học trong hầm. Chị cứ ngồi sát lại, hỏi răng răng, nói lại nghe coi. Mình cũng thích, nhưng không dám làm gì, lẳng lặng dịch ra. Chị Du nói với mình, em thương thằng Á, nói với nó, đừng có làm ba chuyện bá láp. Mình hỏi làm chi? Chị nói, nó đi rờ, đêm mô, nó cũng đi rờ nữ dân quân đội 3. Hồi này, trai gái 16 tuổi trở lên đều vào dân quân, đêm nào cũng tập trung ngủ một chỗ, sẵn sàng chiến đấu. Con trai ngủ ngoài đồng, con gái ngủ ở nhà kho hợp tác. Làng đồng có 3 đội, 3 nhà kho, đêm nào con gái cũng xếp hàng, ngủ cả dãy dài. Đêm nào, thằng Á cũng ra nhà kho đội 3 để rờ con gái. Nó khoe, nó biết đi rờ từ hồi học lớp 5. Anh Diệu bày cho nó. Mình nói, mi làm rứa, không sợ người ta bắt được à? Nó bảo, sợ chi? Nhà kho đèn đớm không có, tối om, đa số giả đò ngủ say, mình muốn làm chi thì làm. Mình không tin. Nó kể, nó chỉ bị một lần người ta bắt được thôi. Lúc đó, nó đang rờ chị Thuận. Chị giật mình tỉnh dậy, chụp tay nó hỏi, tay ai đây? Nó lanh trí, chụp tay cô nằm bên. Cô này nói, tay em. Chị Thuận thả ra, thế là nó thoát. Nghe nó kể, lần tay vào đâu, đặt tay vào đâu, bóp bóp thế nào, rất hấp dẫn. Tối nào đi rờ về, nó cũng kể. Vừa sáng bảnh mắt, mình đã vọt sang nhà nó, hỏi răng rồi. Tối qua, rờ ai? Rồi ngồi há mồm nghe nó kể. Nó nói, tao rờ hết lượt, rồi chỉ không rờ được con Du. Vừa động cái, nó tỉnh liền. Có hôm, còn cho tao mấy tát. Mình phục chị Du lắm, đầm thích chị. Khi chị ngồi dịch lại gần, hỏi răng răng, nói lại nghe coi. Mình không dịch ra nữa. Mình hỏi chị, thằng Á rờ chị tát nó à? Chị nói, ừ, lần sau chị cao mặt. Mình nói, em rờ chị có tát không? Chị lườm mình, nói mất dạy. Từ đó, đến hết năm lớp 7, mỗi lần ngồi học với chị Du, mình đều vững vơ nếu mình rờ chị Du, không biết chị có tát mình không. Rồi mình theo thằng Á đi rờ, chính xác là đi xem nó rờ. Tối ôm, các nữ dân quân ngủ say như chết, có người nói mớ, có người nghiến răng, có người đánh rắm, đủ cả. Mình nói thầm, ngủ như chết, he. Nó nói thầm, tỉnh cả đó, giả đò thôi. Thằng Á lần lượt, đi từ đầu dãy đến cuối dãy, có người rờ mau, có người rờ lâu, nhưng đều trót lọt. Mình bám theo nó, nhưng không dám làm gì, và thực sự cũng chẳng thấy nó làm gì. Chị Du nằm cuối dãy, dạng chân tay thoải mái vô tư, nghiến răng ken két. Thế mà thằng Á vừa động đến bàn chân. Chị đã đạp một đạp cực mạnh, trúng ngay mũi nó, xong lại ngủ say sưa, lại nghiến răng ken két. Thằng Á ôm mũi nói thầm, mi rừ ai thì rừ mau lên. Anh Diệu, anh Cư sắp đến rồi. Rồi nó đi ra. Mình đứng một mình, nhìn chị Du nằm dạng chân tay, rất dễ rờ. Tự nhiên lên cơn thích, lén bò đến. Mình vừa đặt tay lên mu chị đã chụp mạnh tay mình. Mình giật mình, lạnh toát, tim đập thình thình, cố rút tay bỏ chạy, nhưng không được. Chị Du vẫn ngủ, nghiến răng ken két, tay vẫn giữ chặt tay mình. Chị kéo tay mình lên bụng, rồi ấn từ từ, đưa tay mình vào trong quần chị. Mình chạy ra khỏi nhà kho, thằng Á hỏi, răng. Mình cười, nó nói, hay hè, hay hè. Nó hỏi, mi rồi ai? Mình nói, tao rồi chị Du. Thằng Á trợn mắt nghiến răng, nó đạp mình một cái, lộn đúng 3 vòng. Từ đó, thằng Á không chơi với mình nữa. Đến cái mặt của mình cũng chẳng thèm nhìn. Mình xấu hổ, cũng lánh dần chị Du. Hết lớp 7, cả chị Du và thằng Á đều ở nhà. Mình lên học cấp 3. Một chiều, mình gặp thằng Á ngồi bệt dưới đường, mặt sưng vù. Mình hỏi, đi mô rứa. Nó không nói. Mình hỏi, mặt răng rứa. Nó cũng không nói. Rất lâu sau, nó ngẩng lên, mắt rưng rưng nói, con Du vẫn không cho tao rờ. Tháng sau, thằng Á đi bộ đội. Đến năm 1974, thì báo tử. Tự nhiên, thấy chị Du đeo tang. Chị cuốn cái tang trắng trên đầu, đi từ đầu làng đến cuối xóm, mặc kệ, ai muốn nói gì thì nói. Thằng Thanh. Thằng Thanh học lớp 1 với mình. Không nhớ bất kỳ chuyện gì của nó hồi lớp 1, sang lớp 2 thì có chuyện. Trong lớp, có con mình sinh nhất lớp, con mình con ông Đái Lục, thằng Tùng thích nó lắm, suốt ngày loan quăng quanh nó. Sắp hàng vào lớp, nam một hàng, nữ một hàng. Hễ con mình đứng đầu thì thằng Tùng chen vào hàng nam ngang nó. Múa máy trước mặt con mình, ra vẻ ta đầy anh hùng lắm. Lớp 2 đã biết gì đâu, thế mà thằng Tùng đã khoe là nó đã hung con Minh. Cả bọn nói, cứt, cứt, đơm, đơm. Thằng Tùng hẹn chiều nay, tao hẹn con Minh ra đây hung, cho tụi bay rình. Mình, thằng Phú, thằng Chinh, thằng Thanh, núp rình cả buổi, chẳng thấy nó đâu. Hôm sau gặp thằng Tùng, cả bọn chửi nó nói láo. Nó nói, phải có 5 hào, tao mới xử nó hung được chứ. Thằng Chinh có 3 hào, thằng Phú có 1 hào, còn 1 hào nữa, mình nói, thằng Thanh, mi 5 xu, tao 5 xu. Thằng Thanh nói, có 1 hào cũng đòi chơi đôi, đồ ki bo. Mình tự ái, chạy về khóc đứng khóc ngồi với chị Nghĩa. Chị cho 1 hào, mừng húm. Đủ 5 hào, đưa cho thằng Tùng, cả bọn núp rình, vẫn không thấy thằng Tùng đâu. Sáng sau gặp thằng Tùng. Nó nhăn răng cười nói, tao nói láo rứa mà cũng tin. Hỏi tiền đâu, nó nói, tao mua bánh chưng ăn hết rồi. Mình xông vào đánh. Thằng Phú, thằng Chinh Cang, chúng nó còn cô còn cậu với thằng Tùng. Kiện tưởng xong, ai dè sáng sau, thầy Khang hiệu trưởng hầm hầm đi xuống lớp, lôi cổ mình, thằng Chinh, thằng Tùng, thằng Phú, sắp hàng 1 hàng ngang. Cô Tám chủ nhiệm cũng ngạc nhiên không rõ chuyện gì. Thầy Khang nói, thật kinh khủng, thật ghê tởm, trẻ con 7-8 tuổi, góp tiền lại, xử sờ bướm bạn gái. Mình nhớ như in, cô Tám nghe đến đó, rùng mình ọe một cái. Cô hỏi, thật không? Mấy đứa đều nói, không phải, không phải. Cô hỏi, rứa thì răng. Cả bọn cũng chỉ nói, không phải, không phải, chẳng biết nói sao. Thầy Khang kêu thằng Thanh ra, nó nói trơn tru, thưa cô, bạn Chinh góp 3 hào, bạn Phú 1 hào, bạn Lập 1 hào, cả 5 hào, đưa cho bạn Tùng, để bạn Tùng xử sờ bướm bạn Minh. Em đã can, nhưng các bạn không nghe. Phục nhất thằng Thanh là hồi đó, chẳng đứa nào hiểu sờ bướm để làm gì, chim bướm chỉ để đái thôi, sờ làm gì. Thế mà thằng Thanh đã biết. Cả bọn chồm lên, mi nói láo, mi nói láo. Chỉ thế thôi, chứ chẳng biết cãi làm sao. Chuyện này đồn ra cả trường, mà mình khóc lên khóc xuống, cứ rên lên, nói, ôi chao ơi, con tôi răng rứa à. Mình xấu hổ chết đi được, hễ ai nhắc đến chuyện đó, là mình muốn đào lỗ chui xuống đất. May hết lớp 2, mình sơ tán lên làng Đông, lang thang học hết trường này sang trường khác, xa thị trấn Ba Đồn, không ai biết chuyện mình, không thì không biết đến lớp làm sao. Lên cấp 3, gặp lại thằng Thanh, hỏi, sao hồi đó mày dựng chuyện ra vậy? Nó cười nói, còn nít mà, biết gì đâu. Cả 3 năm học cấp 3, chưa có môn nào thằng Thanh tổng kết quá 6 điểm, nhưng nó luôn được cô thầy yêu mến. Từ lớp 8, nó đã biết bỏ áo vào quần là ly quần, chải tóc rẽ ngôi, sức nước hoa, nói năng lịch sự. Hợp đoàn, nó nói, đồng chí Lập, bí thư chi đoàn, mà gọi các nữ đoàn viên, toàn con này con kia. Con Bình cãi nhau với con Tâm nói, cất cất, ẻ ẻ. Nó nói, thật không tưởng tượng nổi, nữ đoàn viên lại nói năng vô văn hóa đến thế. Quả thật, đến lớp 9, mình mới nghe được 3 tiếng vô văn hóa do thằng Thanh nói ra, trong bụng phục nó lắm. Nó dạy kèm con Xíu học lớp 6, con chú Dê, em trai bố vợ mình sau này, ở gần nhà nó, lúc nào nó cũng dịu dàng em thế này, em thế kia, tuyệt không một lần văn tục. Chú Dê nói ba đồn, có con ông Cu Thuận là văn minh lịch sự nhất. Chú Dê dạy cấp 2, khi nào nói với học trò về văn minh lịch sự, cũng đem thằng Thanh ra làm dẫn chứng. Thiếm Lờ, vợ chú Dê, thì khen thằng Thanh không còn một lời nào. Năm đó, Thiếm Lờ 40 tuổi, có 4 đứa con nói tục kinh hồn. Thiếm nhờ thằng Thanh kèm cặp, chỉ gần nửa năm, cả 4 đứa đều ngoan, đều văn minh lịch sự, không nói tục nữa. Chú Dê sang nhà gặp ba mình, nói, anh Đảng à, trời thương tôi. Ba mình hỏi sao, chú nói, trời cho tôi ở gần nhà thằng Thanh. Bây trừ, 4 đứa con tôi ngoan nhất xóm Long Thành. 2 tháng sau, buổi trưa, chú Đề có việc vào Đồng Hới 2 ngày. Khi về nhà, thì thấy cái đít thằng Thanh đang ngấy trên bụng Thiếm Lờ. Chú hét lên, bà con ơi, sang mà xem thằng 18 tuổi, ngủ với con 40 tuổi đây này. Thằng Thanh thong thả kéo quần lên, đấm một phát vào mồm chú Dê, rụng mất 2 cái răng, quát, đồ vu khống. Tháng sau, Thiếm Lờ bỏ cả 4 đứa con cho chú Dê, theo thằng Thanh đi đâu mất. 30 năm rồi, vẫn không biết họ đi đâu. Tết về lại nhớ. Tết nào cũng vậy, cứ qua giao thừa, vui vẻ với vợ con xong, là mình ra một góc riêng. Ngồi nhâm nhi chén rượu, nghĩ và nhớ vẩn vơ. Càng về già, càng hay nhớ chuyện thời con nít. Nhớ nhất là 4 người bạn khổ đau của mình. Đó là con Hà, thằng Hoàng, thằng Tý, thằng Dư. Con Hà dông dỏng cao, trắng trẻo, tóc dài. Nhà nó 5 chị em gái, ai cũng xinh. Mình chơi thân nó từ thuở mới 1-2 tuổi. Nhà nó ở sát nhà mình. Bé thì cùng đi chơi, lớn thì cùng đi học. Có bất kỳ cái gì, nó cũng để phần cho mình. Kể cả mấy lát khoai gieo, em nó đòi, nó không cho, kiên quyết để dành cho mình. Mới 11 tuổi, ngực nó đã nhú trái cao. Thỉnh thoảng, nó lại vén áo cho mình xem đôi núm vú bé xíu của nó. Mình lấy ngón tay ấn ấn hỏi, đau không? Nó nói, mới mọc hơi đau, giờ hết rồi. Mình nhìn đôi núm vú say sưa, nói, hay hè, hay hè. Nó nói, rồi to bằng người lớn tè. Mình nói, tởm hè. Nó lừa mình, nói, tẩm răng mà tẩm, phải to bằng người lớn để cho con bú chứ. Mình nhăn răng cười, nói, tẩm. Mình nhớ hôm đó, mình được mạ cho năm hào, vừa đến lớp đã khoe với nó liền. Nó nói, để tao cất cho, mi cất mấy anh mi lấy mất. Mình nói, mai mi đi chợ, mua ăn hết luôn. Nó nói, mua chi? Mình nói, bánh tráng, bánh đúc, chỉ 2 đứa mình ăn thôi, không cho đứa mô hết. Nó nói, ừ, không cho đứa mô hết. Mình nói, ừ, không cho đứa mô ăn hết. 2 đứa vừa tranh nhau nói, vừa nuốt nước bọt ân ực. Sáng chủ nhật, ngủ dưới hầm, ngủ chán mắt thì thôi, nghe bơm nổ ầm ầm, cũng không thèm dậy. Đến khi chui ra khỏi hầm, thấy mạ đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm. Nói bơm thả trúng chợ, chết hết rồi. Lúc đầu, cũng chỉ ngồi nghe thế thôi. Sao sực nhớ, sáng nay con Hà đi chợ, mình ù té chạy xuống chợ. Chợ ở đầu làng, nằm dưới rặng trăm bầu, 4 quả bơm thả trúng chợ, nát bét hết. Nước mắm, muối, bún, bánh đa, bánh đúc, thịt cá, lẫn trong máu, cát và thịt người. Mình chạy về nhà con Hà, nhà nó chật kín người, cả nhà nó đang khóc rú. Mình chen vào, con Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu, không thấy gì hết. Chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chui ra khỏi tấm phủ, đang nắm chặt khư năm hào. Khi đó, mình không khóc. Mình nhớ như in, khi đó mình không khóc. Thằng Hoàng là bạn học lớp 5 với mình, hồi mình sơ tán, lên thung lũng Chấp Ri miền Tây Quảng Bình. Nó sức môi trên, sức rất trọng, hầu như môi trên không có. Vì thế, nó nói tiếng nghe bèn bẹt, lại ngọng. Cô giáo thì nói cơ doa, mình thì nó kêu hèn lạc. Thằng Hoàng thông minh, làm toán nhanh như chớp, nhưng chưa khi nào đạt học sinh tiên tiến. Vì nó cho rằng học là ở lớp, còn ở nhà là chơi. Chưa bao giờ nó chịu làm bài tập về nhà. Cô giáo hỏi, sao không làm? Nó bảo, thơ cô en khô len. Thưa cô, em không làm. Cô giáo hỏi, tại sao em không làm? Nó nói, thơ cô tài vì en khô len. Thưa cô, tại vì em không làm. Thế thôi, điểm không điểm một, nó không sợ. Mình chơi thân với thằng Hoàng chỉ vì nó bẫy nhiễm, bắt gà rừng tài quá. Hôm nào cũng vậy, cứ học về, ăn xong là mình tót đến nhà nó liền, ngồi chầu chực để nó cho vào rừng với nó. Nhà nó lúc nào cũng có mỗi mình nó, mà nó bỏ nhà theo trai khi nó chưa đầy 2 tuổi. Ba nó đi làm tối ngày mới về, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Lúc đầu, mình vào rừng với thằng Hoàng, bắt được 2 con nhím, 1 con gà rừng. Nó đưa mình đến bên bờ suối nhỏ, rút sáo ra thổi. Nó thổi 6 mũi rất hay. Nó nói, tàn thở ráng ra đái, tao thổi rắn ra đấy. Tưởng nó nói chơi, ai dè, nó thổi một lúc. Một con rắn hổ mang to đùng bằng cổ chân, bò từ gốc cây trước mặt ra, khoanh tròn, say sưa nghe tiếng sáo. Cái đầu con rắn nhô cao, lắc lư theo tiếng sáo. Mình sợ tái mặt, hỏi nó, mày thổi sáo gọi rắn làm gì? Nó bảo, tao nhớ mà tan, tao nhớ mà tao. Mình cười, nói, mà mày là con rắn à? Nó gật đầu, nói, ba tan nó, mà tan là con rắn đạt. Ba tao nói, mà tao là con rắn độc. Mình chẳng biết nói sao, ngồi im. Chẳng ngờ hết lớp 5, mình về quê, năm sau thì nghe tin nó chết. Hỏi bạn vì sao thằng Hoàng chết? Chúng nó bảo, rắn cắn, buồn ơi là buồn. Thằng Tý ở làng Đông với mình, nó bị mù hai mắt, mù bẩm sinh, mắt nó toàn lòng trắng như hai quả trứng chim. Suốt ngày, nó ngồi ở gốc cây cừa trước nhà thổi sáo. Thổi rền rĩ bài này sang bài khác, đến khi kiệt sức thì nó ngủ. Nó ngồi tựa gốc cây cừa, cứ thế ngủ. Nó ngủ không nhắm mắt, đôi mắt trắng nhởn của nó mở to trông ra cánh đồng. Tuồng như nó không đi đâu, cứ ngồi thế, ăn ngủ ở đấy luôn. Mà nó van lại thế nào, nó cũng không chịu vào nhà, trừ khi mưa gió. Có hôm máy bay bỏ bơm, ai nấy bỏ chạy tan tác, nó cũng cứ ngồi đấy. Vừa hết bơm, mình chui ra khỏi hầm, đã nghe tiếng sáo của nó rồi. Mình chạy đến chỗ nó, nói, mi không vô hầm mà. Nó ngồi im, rất lâu sau, nó thở hắt, nói, răng bơm thả nhiều rứa mà tao không chết à. Ngày Tết, nó mừng lắm. Bà con qua lại, ai cũng cho quà cho tiền mừng tuổi nó. Nó ngửi áo mới. Nói, áo tao đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, áo mi đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, áo mà tao đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, mi nói láo, mà tao không có áo mới. Mình nói, răng mi biết. Nó nói, tao biết mùi áo mới. Rồi nó khóc, nói, nhưng tao nó biết đẹp là răng. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói của thằng Tý là mình ứa nước mắt. Thằng Dư ở sát ngay sau hồi nhà mình. Nó bị dị dạng từ khi mới lọt lòng. Chân phải bình thường, chân trái có 2 đầu gối. Một đầu gối bình thường và một đầu gối mọc thêm ở giữa cẳng chân. Có xương bánh chè đàng hoàng, không phải khối u, giống hệt cái đầu gối thật. Vì thế, nó đi lại rất khó khăn. Mỗi bước đi đều khuỵu xuống 2 lần, y như người ta nhún vậy. Nó không có ba, mà nó sinh 2 đứa. Nó là Dư, em nó là Thừa. Hình như mà nó nghĩ, không đẻ đứa nào thì mới đủ. Mà nó làm cách nhà 40 cây số, lâu lâu mới về. Hàng ngày nó cõng em, bước bước nhúng nhúng, đi từ nhà ra chợ rồi quay về, tổng cộng 3 cây, trọn vẹn một buổi sáng. Mà mình nói, mày muốn mua gì? Bác mua giùm cho. Nó nói, không. Lưng cổng em, bước bước nhúng nhúng, cứ thế lết ra chợ, rồi lết về, ngày nào cũng thế. Nhiều khi đi cùng đường, mình nói, đem ta cổng em cho, đi cho nhanh. Nó nói, Không, cứ thế làm lì, bước bước nhúng nhúng. Có hôm mưa to quá, mình nói, đem tao cổng em cho về mau, không ướt hết. Nó nói, không. Cứ thế bước bước nhúng nhúng trong mưa. Hình như ốc nó không có khái niệm giúp đỡ hay nhờ vả. Chưa thấy nó sang nhà ai bao giờ, kể cả ba ngày Tết. Mình vẫn hay lân la sang nhà nó, hỏi cái gì nó cũng trả lời nhát một, ít khi nói quá ba từ. Mắt nó trông sợ lắm. Mắt trái bình thường, nhưng mí mắt phải là một khối thịt lớn trùm xuống đến tận cằm. Ai chưa quen, nhìn mắt nói ghê lắm, về không ăn được. Mình đã lật cái mí mắt phải của nó lên, trong đó là một miếng thịt hồng tươi, nhầy nhụa máu. Vì thế, mỗi khi nó khóc, mắt trái chảy ra nước mắt, mắt phải chảy ra máu, sợ chết đi được. Nó ăn cơm, cúi gằm mặt và cơm, mí mắt phải nhúng cả vào bát, nó cũng mặc kệ. Mình hỏi nó, sao mày không vào viện, cắt đi cho khỏi vướng. Nó cười nói, không. Mình hỏi sao, nó nói, trời cho. Mình 17 tuổi, to cao như người lớn, nó vẫn bé vậy, không lớn thêm được chút nào. 19 tuổi đầu, vẫn bé tí, em gái nó còn lớn hơn cả nó. Chiều hôm đó, mùa hè năm 1974, mình đi thi đại học về, gặp nó cổng em, vừa đi vừa nhúng trên đường Cái Quan. Giữa nắng chang chang, không phải cổng, nó khuôn em như khuôn một bao tải nặng trịch trên lưng. Em nó nằm sắp sau lưng nó, hai chân quệt đất, cứ thế để cho nó kéo đi. Mình hỏi, em mày sao? Nó nói, nóng. Mình nói, đem tao cổng xuống viện cho. Nó nói, không. Cứ thế, bước bước, nhúng nhúng. Mình giật lấy em nó, đòi cổng. Thì thấy em nó lạnh ngắt, cứng queo từ lúc nào. Mình nói, em mày chết rồi. Nó nói, không. Lầm lì, kéo em đi vừa khóc. Mắt trái dầm về nước mắt, mắt phải dầm về máu. Nhiều lần, muốn làm phim về bốn đứa bạn khổ đau của mình, nhưng lần lửa mãi. Tết nào ngồi nhớ chúng nó, đều nghĩ bụng, nhất định năm sau, mình phải làm phim. Cho đến bây giờ, phim vẫn chưa có. Thật buồn cho mình quá. Tết của người bạn mù. Thằng Tí ở làng Đông với mình. Nó bị mù hai mắt, mù bẩm sinh. Mắt nó toàn lòng trắng như hai quả trứng chim cút. Năm 1966, nhà mình từ Ba Đồn sơ tán lên làng Đông, thì mẹ nó cũng đem nó về làng. Không rõ mẹ nó ở đâu về, chỉ thấy một mẹ một con, nhà ở ven đường cuối làng, cạnh cây cừa cực to. Nó suốt ngày ngồi ở gốc cây cừa trước nhà thổi sáo, thổi rền rĩ bài này sang bài khác, đến khi kiệt sức thì nó ngủ. Nó ngồi tựa gốc cây cừa, cứ thế ngủ. Nó ngủ không nhắm mắt, đôi mắt trắng nhởn của nó mở to trông ra cánh đồng. Tuồn như nó không đi đâu, cứ ngồi thế, ăn ngủ ở đấy luôn. Mà nó vang lại thế nào, nó cũng không chịu vào nhà, trừ khi mưa gió. Mình qua lại rất nhiều lần, vẫn biết nó là thằng Tí, nhưng chưa khi nào chào nó. Một hôm mình đi qua, thấy nó thổi sáo hay quá, bèn đứng lại nghe. Chỉ đứng im sau lưng nó, không hề lên tiếng. Nó ngừng thổi, nói, Lập à, ngồi xuống đây chơi. Mình ngạc nhiên quá, chẳng những nó biết có người sau lưng, còn biết người đó là ai. Mà mình cũng chỉ mới tới làng chừng một tháng, đã quen biết gì nhau đâu. Chả hiểu vì sao, nó nhận ra hơi hướng của mình, quá tài. Mình ngồi xuống, nói, răng mày biết tao, tài rứa. Nó cười hiền lành, thò trong túi, lấy củ khoai bẻ đùi, đưa cho mình một nửa, nói, ăn đi, ngon lắm. Từ đó chơi thân, mình chơi đâu cũng đem nó đi theo. Đánh du kích, mình luôn cùng phe với nó, chẳng khi nào thua. Nó biết đứa nào đang núp đâu, làm gì. Dù có bí mật đằng dời, nó cũng nhận ra. Thành thử, trăm trận trăm thắng. He he. Thằng Tí câu cá kỳ tài, không thấy phao động cửa, chỉ cần nghe cần câu rung là nó biết con cá đang cắn câu hay đang rỉ mồi. Mỗi lần nó giật cần câu, trăm phát như một đều có cá. Cũng chả cần động tới cá. Chỉ cần nghe cần câu rung nặng nhẹ là nó biết cá gì mắc câu. Lâu lâu nó giật một phát. Reo to. À, cá rô. À, cá giết. À, cá trào. Cá lóc. Mình ngồi câu cùng nó cả buổi. May mắn lắm, chỉ được đôi con, nó thì cá đầy oi, giỏ đựng cá. Có hôm thấy nó giật được lắm cá, mà mình chẳng được con nào. Mình ngồi lặng, nước mắt rưng rấn. Thế mà nó biết mình khóc, liền thả cần câu, đi lại ôm lấy mình. Nói, tao với mi câu chung mà, cá của tao cũng là cá của mi. Mình nói, không phải rứa, chỉ tại cá không cắn câu thì buồn thôi. Nó nói, buồn chi hè, trời không cho tao mắt, thì cho tao cá, rứa thôi. Nhưng nó buồn nhiều hơn mình. Nhiều khi đang hò hét tưng bừng, nó bỗng khựng lại, lặng thinh. Hai mắt toàn lòng trắng của nó sũng nước. Một hôm, mình với nó đang ngồi câu cá trên bờ mương. Một đàn cò trắng mấy trăm con, không biết từ đâu xà xuống, đậu trắng bờ mương bên kia. Mình reo lên, nói, à, cò trắng, cò trắng. Nó cũng reo lên, nói, à, cò trắng, cò trắng. Rồi nó hỏi, cò trắng ra răng. Mình nói, cò trắng là cò trắng chứ răng. Nó nói, nhưng mà màu trắng ra răng. Mình nói, như cát trắng, như giấy trắng đó, mi không biết à. Nó nhăn răng cười, chợt nó im lặng, bật khóc. Mình đứng ngẩn ngơ, không biết nói sao với nó. Nó bỗng gạt nước mắt, nhảy lên reo hò, chạy đi chạy lại, reo hò như người cuồng. Nói, à, tao biết rồi, cò trắng, giấy trắng, cát trắng. À, tao biết rồi, cò trắng, giấy trắng, cát trắng. Rồi nó rơi sắp xuống bờ mương, nằm chết giấc. Rất lâu sau, nó lật ngửa người, lẩm bẩm. Nói, tao biết trắng là răng rồi, cò trắng, cát trắng, giấy trắng. Mặt nó đầm đìa nước mắt. Nhiều hôm máy bay bỏ bơm, ai nấy bỏ chạy tan tác, nó mặc kệ, cứ ngồi yên một chỗ. Vừa hết bơm, mình chui ra khỏi hầm, đã nghe tiếng sáo của nó rồi. Một lần, vừa dứt bơm, mình chạy đến chỗ nó. Nói, mi không vô hầm à? Nó ngồi im, sau đó thở hắt, nói, răng bơm thả nhiều rứa mà ta không chết hà. Mình trợn mắt lên, nói, mi thích chết à, điên à? Nó nhăn răng cười, lặng lẽ cầm tay mình, nói, ừ, chết bằng chi, tao chết mà tao buồn lắm. Nhớ nhất là những ngày Tết, năm nào cũng thế, cứ chiều 30, mình cầm tay nó, chạy từ đầu làng đến cuối làng. Nhà nào cũng dừng lại trước ngõ, thì nhào ngửi ngửi, nói, à, nhà ni nấu xôi, à, nhà ni kho cá, à, nhà ni chiên thịt gà. Nhà ông cu hối chiều 30 nào cũng làm thịt chó giải xuôi. Mùi thịt chó nấu với riền xả thơm nức. Hai đứa thì nhau ngửi, vừa nuốt nước bọt ơn ực, nói, ngon hà, ngon hà. Mình nói, nhà mi có chi? Nó nói, có xôi. Mình nói, có chi nữa? Nó nói, có thịt lợn luộc. Mình nói, có chi nữa? Nó nghĩ mãi không ra, nhăn răng cười. Nói, rứa thôi. Những khi như thế, đôi mắt đầy lòng trắng của nó lại ướt sũng nước. Ngày mùng một Tết là ngày thằng Tý vui nhất. Bà con qua lại, ai cũng cho tiền mừng tuổi nó. Ít thì 5 xu, nhiều thì 2 hào. Nó ngồi giữa nhà, lần từng xu từng hào, mừng mê không biết chán. Nó nói, 5 xu nha, 1 hào nha, 2 hào nha. À, sắp được 3 đồng rồi. Nó ngửi áo mới, nói, áo tàu đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, áo mì đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó nói, áo mà tao đẹp không? Mình nói, đẹp. Nó cười hì hì, nói, mì nói láo, mà tao không có áo mới. Mình nói, răng mi biết. Nó nói, tao biết mùi áo mới. Rồi nó nhăn răng cười, nói, nhưng tao nỏ biết đẹp là răng. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói này của nó là mình ứa nước mắt. Hơn 30 năm sau, Tết năm ngoái, mình lại về làng Đông. Làng sớm bây giờ không còn như xưa nữa. Hình như nó teo lại bé tí, trống hoác và sơ sát. Vẫn có nhiều nhà giàu lên, nhà cửa to cao nghễu nghện, nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy của ngôi làng. Cánh đồng trước làng bạc phết, rừng trăm bầu sau làng biến mất tăm, chỉ còn trơ lại đôi bãi gốc cây còi cọc. Đường vào làng không một bóng cây, cây cừa trước nhà thằng Tý ai đã chặt đi mất. Cả cái đìa cá nhà nó cũng khô rang, toèn hoẻn như hố trâu đầm. Thằng Tý đã già, người nhỏ quắt lại, tóc bạc trắng, để dài xõa kính lưng. Nó vẫn ngồi nơi gốc cây cừa ngày xưa thổi sáo. Đôi mắt trắng nhởn của nó vẫn mở to nhìn ra cánh đồng. Mình rón rén đi đến đứng sau lưng nó. Lúc đầu mãi thổi sáo, nó không biết. Sao nó đột nhiên dừng lại, cùa tay rờ hai chân mình, nói, Lập phải không? Lập phải không? À, thằng Lập. Cha tổ mi. Mình ôm lấy nó, nói, tao đây, mi răng rồi. Tóc bạc trắng cả rồi nè. Nó nhăn răng cười, nói, ừ, tao biết rồi. Cò trắng, giấy trắng, cát trắng, giờ thì tóc trắng. Nó nói xong câu đó thì im lặng. Đôi mắt đầy lòng trắng của nó ướt sũng nước. Rất lâu sau, nó mới cất tiếng. Nói, tao vẫn chưa chết, mà tao chết lâu rồi, mà tao vẫn chưa chết.